Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y chánh án tòa ân giải tối cao của tòa thánh, nói về ngành ngoại giao của tòa thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm đầy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 1 đến câu 16a. Bấy giờ Đức Giêsu nói: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho. Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi, khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, thói ganh tị hơn thua luôn có trong mỗi người chúng ta. Ganh tị vì người ta đẹp hơn mình, giàu có hơn mình, được yêu thương hơn, hoạt bát hơn mình, vân vân. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn thợ làm vườn nho cho chúng ta thấy rõ hình ảnh ấy. Khi đến giờ trả lương, ông chủ tức là Thiên Chúa, đều trả cho mỗi người, dù làm nhiều giờ hay ít giờ, cũng đều được một đồng lương. Tiền lương đó chính là ân ban mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Như vậy, mọi người đều được đón nhận lòng tốt của ông chủ. Người làm từ giờ thứ nhất là những người Israel luôn tự hào là dân Chúa chọn. Đón nhận được lòng tốt của ông chủ là được thuê từ đầu, không bị thất nghiệp. Người làm vào giờ chót, tức là dân ngoại, là những kẻ được Thiên Chúa gọi vào hội thánh, tức là vườn nho, cũng đón nhận được lòng tốt của ông chủ như những người giờ thứ nhất. Hình ảnh trả tiền lương cho mỗi người của ông chủ diễn tả Thiên Chúa tốt lành với hết mọi người. Thế nhưng, trước sự tốt lành của ông chủ, những người vào làm trước nhất lại tỏ ra tức tối với ông chủ và ganh tị với những người làm sau, vì những người này cũng lãnh được một đồng như họ. Lòng ganh tị của họ đã không thể chấp nhận lòng tốt của ông chủ. Lòng ganh tị đó không những không giúp họ có được nhiều tiền hơn, mà còn đánh mất tương quan tốt đẹp của họ với ông chủ, tức là với Thiên Chúa. Trước thái độ ganh tị của họ, Chúa Giêsu khẳng định rằng việc ban thưởng là thuộc quyền của Thiên Chúa, chứ không theo lỗi suy nghĩ của người đời. Lạy Chúa Giêsu, tính ganh tị của những người vào làm giờ trước nhất cũng thường xuất hiện nơi mỗi người chúng con. Xin cho chúng con là những môn đệ Chúa, biết bỏ đi tính nết xấu này, để sống chan hòa với hết mọi người, hầu xứng đáng làm con Chúa. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, thì con sum vầy bên Chúa. Khi con từng ngày khát mau biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn mọi sự rồi đây sẽ đổi thay. Trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Đông Timor. Ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Đông Timor. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Đông Timor đã ký hiệp định với nhau. Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh kiêm đặc sứ của Đức Thánh cha Francisco và Thủ tướng Rui Maria de Araujo của Đông Timor đã ký vào văn bản hiệp định. Hiện diện tại buổi lễ ở dinh chính phủ Đông Timor, về phía Tòa Thánh có Đức Sứ Thần tại địa phương, Đức Tổng Giám mục Joseph Marino, Đức cha Basilio do Nascimento, Giám mục Bao Cao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor, Đức Giám mục Noberto de Amaran, Giám mục Mariana, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và ASEAN, Đức ông Francisco Cao Minh Dung, tham tán Sứ thần tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Ionut Ponce Jacques, tham tán Sứ thần tại Đông Timor. Về phía Đông Timor, có nhiều quan chức chính phủ như các vị bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Kinh tế, Canh nông và Ngư nghiệp, Bộ trưởng Ngoại giao và Tài chính, v.v. Hiệp định nhìn nhận vai trò lịch sử của giáo hội công giáo trong đời sống quốc gia Đông Timor và sự phát triển con người, đồng thời xác định và bảo đảm quy chế pháp lý của giáo hội công giáo, đề ra những quy luật điều hành các lĩnh vực khác nhau, từ hôn nhân theo phép đạo đến các nơi thờ phượng, các cơ sở giáo dục của công giáo, việc dạy môn tôn giáo tại học đường, hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội, tuyên úy quân đội, nhà tù, nhà thương và chế độ thuế khóa và tài sản. Hiệp định gồm một lời tựa và 26 điều khoản sẽ bắt đầu có giá trị với việc trao đổi văn kiện phê chuẩn. Trong diễn văn tại buổi ký kết hiệp định, trước sự hiện diện của Tổng thống Tau Matan Ruak của Đông Timor và các quan chức chính phủ nước này, cùng với Chủ tịch Quốc hội và Ngoại giao đoàn, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, toàn thể hiệp định nhắm đến một mục tiêu cơ bản là làm sao trợ giúp nhân dân Đông Timor đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về mặt vật chất và tinh thần. Cả giáo hội lẫn nhà nước hiện diện là để phục vụ dân chúng, và qua hiệp định này, hai bên quyết tâm cộng tác với nhau cho sự phát triển toàn diện của nhân dân trong công lý, hòa bình và công ích, như điều 1 đã khẳng định. Kinh nghiệm luôn cho thấy con người được phục vụ tốt đẹp nhất khi có sự cộng tác và đối thoại giữa mọi thành phần xã hội và khi một nền văn hóa gặp gỡ được thiết lập vững chãi nơi những người lãnh đạo. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, việc ký kết hiệp định này hôm nay mở ra một chương mới trong lịch sử dài quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Thực vậy, trong khuôn khổ quốc tế này, nhiều khả thể mới được mở ra, trong đó quan hệ này sẽ được đào sâu và củng cố để mưu ích cho nhân dân Đông Timor. Tin Paris, Pháp Quốc. Lễ Đức Mẹ lên trời tại Pháp năm nay diễn ra trong âu lo khủng bố. Chính phủ Pháp đã tăng sự hiện diện của cảnh sát xung quanh các nhà thờ công giáo trước các mối đe dọa của một cuộc tấn công khủng bố vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời hôm 15 tháng 8 vừa qua. Trong một thông cáo chung, hàng giáo phẩm tại Pháp và Bộ Nội vụ đã cảnh báo rằng bất kỳ nhà thờ nào cũng đều có thể là mục tiêu của những hành vi ác ý có thể mở rộng tới mức khủng bố. Tuyên bố chung yêu cầu các tín hữu cảnh giác và báo cáo ngay về những dấu hiệu của các hoạt động đáng ngờ. Từ tháng 4 vừa qua, 178 nhà thờ, bao gồm cả Vương cung Thánh đường Đức Bà và nhà thờ Thánh Tâm tại Paris, đã được cảnh sát theo dõi liên tục vì những cảnh báo về các cuộc tấn công có thể xảy ra. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Thang Hán kêu gọi chính phủ Trung ương Trung Quốc. Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, kêu gọi chính quyền Trung Quốc cấp thiết điều tra và chấm dứt những vụ phá hủy thánh giá tại tỉnh Chiết Giang. Cho đến nay, đã có hơn 1.000 thánh giá thuộc các nhà thờ công giáo và tin lành bị phá hủy, trong đó có nhiều thánh giá và thánh đường được thiết lập với tất cả giấy phép của chính quyền. Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2014. Sau khi ông Hạ Bảo Long, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, nhận thấy trên nền trời thành phố Ôn Châu có quá nhiều thánh giá. Các tín hữu nghi ngờ rằng lý do đích thực của chiến dịch này là để giảm bớt ảnh hưởng của các cộng đồng Kitô, công khai cũng như hầm trú trong xã hội Trung Quốc với sự tăng vọt các cuộc trở lại Kitô giáo. Lời kêu gọi được Đức Hồng Y Thang Hán đưa ra dường như để đáp lại một lời thỉnh cầu của Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương, giám mục công khai tại Ôn Châu và các linh mục thuộc quyền, đề nghị đọc kinh Mân Côi và ăn chay để bảo vệ đức tin và các thánh giá. Sau đây là nguyên văn lời kêu gọi của Đức Hồng Y Thang Hán. Thánh giá là dấu hiệu tỏ tường nhất của đức tin Kitô. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải bước theo Chúa Kitô. Điều này đòi phải vác thánh giá cùng với Chúa Giêsu Kitô. Trong 2 năm gần đây, các thánh giá trên hàng ngàn nhà thờ Tin Lành hoặc Công giáo tại tỉnh Chiết Giang đã bị tháo gỡ bằng bạo lực. Trong số các thánh đường bị phá hủy với thánh giá, cũng có nhiều nhà thờ được xây cất với tất cả các giấy phép hợp pháp. Trong một số vụ phá hủy ấy, các giáo sĩ và các thành viên của cộng đoàn, trong khi bảo vệ đức tin của mình một cách hợp pháp, đã bị cầm tù, gây nên nhiều căng thẳng trong các giáo xứ địa phương. Những vụ ấy đã gây ra nhiều âu lo nơi các tín hữu Kitô ở địa phương và nước ngoài liên quan đến chính sách của chính phủ về việc tôn trọng tự do tôn giáo. Với tất cả lòng chân thành và cấp thiết, tôi muốn đưa ra lời kêu gọi sau đây. 1. Xin chính quyền trung ương và các nhà chức trách có thẩm quyền cùng với chính quyền tỉnh Chiết Giang mở cuộc điều tra về những gì đã xảy ra. Tất cả những hành động bất hợp pháp phá hủy thánh giá cần phải được chặn đứng. Tất cả những phe liên hệ hãy ủng hộ nguyên tắc quyền tối thượng của hiến pháp, nhà nước pháp quyền, cai quản đất nước theo luật pháp. 2. Xin tất cả các tín hữu công giáo ở Hồng Kông hãy chọn một hình thức thống hối như ăn chay hoặc kiêng thịt, và đặc biệt cầu nguyện cho tự do tôn giáo, cho phẩm giá của đức tin và chia sẻ những đau khổ của anh chị em chúng ta ở Chiết Giang. Tin Italia. Tổng giáo phận Genoa mở rộng cửa cho các thuyền nhân. Nhằm hỗ trợ các nhà chức trách dân sự địa phương, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco của Tổng giáo phận Genoa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã ra lệnh mở cửa chủng viện của Tổng giáo phận làm nơi tạm trú cho 50 người tị nạn. Quyết định này đã được thực hiện trong tinh thần tin mừng, trong sự hiệp thông với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco và sự liên tục với tinh thần đoàn kết là một đặc trưng lâu đời của giáo hội tại Genoa. Một tuyên bố của Tổng giáo phận đã cho biết như trên. Các tu viện, đền thờ và các cơ sở công giáo khác của Tổng giáo phận hiện đang có hơn 300 người tị nạn khác tá túc. Tin Đức Quốc. Các giám mục Đức ủng hộ việc hiến tặng nội tạng. Các giám mục công giáo Đức đã đưa ra một tuyên bố khuyến khích sự hiến tặng nội tạng con người, miễn là điều này chỉ xảy ra sau khi người hiến tặng đã chết thực sự. Tuyên bố được viết rõ ràng là để chống lại các áp lực công khai trong xã hội chống lại việc hiến nội tạng. Bản tuyên bố đã được chuẩn bị bởi Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Đức. Trong lời tựa của tài liệu dài 30 trang, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cho biết, việc hiến nội tạng là một hành động quảng đại vì lòng bác ái. Tài liệu của các giám mục nói rằng, khi não đã chết được định nghĩa như là sự chấm dứt vĩnh viễn tất cả các chức năng của não, một người có thể được coi là chết và chỉ khi ấy việc hiến tặng mới có thể được thực hiện. Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng, việc hiến nội tạng phải là tự nguyện và pháp luật phải yêu cầu thể hiện sự đồng ý bằng văn bản. Tin Colombia. Các giám mục Colombia kêu gọi hòa bình và công lý cho các vùng xung đột. Trong các tuần vừa qua, các giám mục nhiều giáo phận Colombia đã công bố sứ điệp kêu gọi công lý và hòa bình cho vùng Colombia Thái Bình Dương. Tài liệu có tựa đề Hòa bình có thể được, cấp bách và cần thiết, mang chữ ký của các giám mục các giáo phận Isminatado, Quibdo, Guapi, Dumaco, Buenaventura, Abatado và Cali. Các giám mục miêu tả điều kiện sống khó khăn của toàn vùng và viết rằng, các nhu yếu phẩm thiếu thốn, số dân nghèo gia tăng, bên cạnh đó còn có các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng. Thiếu các phương tiện săn sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở xứng đáng cũng như các dịch vụ vệ sinh tối thiểu, công ăn việc làm và các khích lệ phát triển cho nông dân và các giai tầng bình dân. họ phải sống trong nghèo túng và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Tình trạng sống thê thảm này đòi buộc công lý và giải thoát khỏi các tình trạng bị bó buộc phải di cư, bị nhốt trong các vùng chỉ định, trở thành nạn nhân của nạn buôn bán ma túy, khai thác quặng mỏ bất hợp pháp và tống tiền. Tình trạng này càng thê thảm hơn vì sự hiện diện thường xuyên của các nhóm vũ trang biến vùng Thái Bình Dương trở thành vùng có chiến tranh, trong đó người dân trở thành nạn nhân của bạo lực và mạng sống của họ luôn bị đe dọa. Trước tình hình này, các giám mục khẳng định ý muốn hòa bình của mọi tầng lớp xã hội phải cương quyết, mạnh mẽ đích thực và kiên trì. Tiếp đến, các vị đề nghị chính quyền tiếp tục đối thoại và đừng nhượng bộ cám dỗ dùng quân sự như phương thế duy nhất để giải quyết cuộc xung đột vũ trang. Còn về phía xã hội dân sự, phải quyết định lựa chọn hòa bình. Không có lý lẽ nào có thể biện minh cho chiến tranh như con đường bình thường cho một dân tộc. Các giám mục cũng hướng tới hai lực lượng du kích quân, Mặt trận Cách mạng Colombia, FARC, và Quân đội Giải phóng Quốc gia, ELN, và viết rằng, như là các chủ chăn của giáo hội, chúng tôi mời gọi lực lượng FA, chúng tôi mời gọi lực lượng FARC, và chúng tôi yêu cầu lực lượng ELN nhanh chóng bắt đầu tiến trình thương thuyết với chính phủ quốc gia, để biến ý muốn hòa bình họ đã biểu lộ trở thành sự thật. Sứ điệp kết thúc với cam kết giáo hội toàn vùng dẫn thân tiếp tục loan báo Thiên Chúa của sự sống, đồng hành với các cộng đoàn, hoạt động bảo vệ các nạn nhân và thăng tiến các quyền con người cũng như tôn trọng môi sinh.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y, chánh án tòa ân giải tối cao của tòa thánh, nói về ngành ngoại giao của tòa thánh, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã trình bày đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Dominic Mambetti, tân trưởng ấn tòa ân giải tối cao của tòa thánh, về sứ mạng của ngành ngoại giao tòa thánh, cũng như về nhiệm vụ mới mà ngài mới đảm nhận, đó là trưởng ấn tòa ân giải tối cao của tòa thánh. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của bài phỏng vấn này. Khi bàn về Trung Đông, vùng đất của bạo lực ngày càng dữ dội hơn, và nhất là đối với các Kitô hữu, Đức Hồng Y trưởng ấn tòa ân giải tối cao của tòa thánh chia sẻ về tình trạng này như sau.
Vùng Trung Đông bị ghi dấu từ quá lâu bởi các cuộc xung đột đã sâu xé nó, khiến cho cuộc sống chung dân sự giữa các dân tộc khác nhau trong vùng trở thành khó khăn. Vì thế, mọi nhóm tôn giáo đều đau khổ vì các hậu quả của tình trạng này, trong các thời gian qua đang trở nên trầm trọng hơn, nhất là bên Syria và Iraq. Trong bối cảnh đó, các Kitô hữu, vì là một thiểu số ít được che chở hơn, nên đặc biệt phải gánh chịu các lạm dụng và các tàn bạo từ phía các người cuồng tín của cái gọi là nhà nước Hồi. Chính tình trạng phức tạp của vùng này cho thấy sự cấp thiết phải tìm ra một giải pháp ngoại giao tạo thuận tiện cho việc chấm dứt mọi xung khắc hiện nay, từ cuộc xung khắc giữa người Palestine và người Israel cho tới cuộc xung khắc tại Syria. Một cách đặc biệt tại Syria, hiển nhiên là không thể có một giải pháp nào khác hơn là giải pháp ngoại giao, để chấm dứt một cuộc xung đột đang tàn phá đất nước trên bình diện vật chất và khiến cho phân nửa dân số phải lâm vào tình trạng cần sự giúp đỡ. Vì thế, cần tạo thuận tiện cho việc đối thoại giữa các người Syria với nhau, để nhờ sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế, người ta chấm dứt các tàn ác và dành ưu tiên cho thiện ích của đất nước, chứ không phải cho các lợi lộc của phe nhóm. Trước hết, cần hiểu biết tâm thức nằm ở nền tảng của hiện tượng này, ý thức hệ yểm trợ nó và sự nghèo nàn vật chất góp phần phát triển nó. Sau cùng, tôi tin rằng cần quyết định trở lại việc buôn bán vũ khí và các nguồn tài chính nuôi dưỡng nó.
Sau hết, nói về các ưu tiên mà các thành viên tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào tháng 12 năm nay tại Pháp sẽ phải đương đầu. Đức Hồng Y Trưởng Ấn Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh cho biết như sau.
Tôi cho rằng cuộc gặp gỡ sắp tới tại Paris là một cơ may lớn cần được nắm bắt chứ không thể phung phí, nhắm đưa ra một dấu hiệu rõ ràng theo hướng mà Đức Thánh Cha đã chỉ cho thấy trong một sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ tương tự đã diễn ra tại Lima hồi tháng 12 năm 2014. Cần phải lãnh trách nhiệm để đương đầu với hiện tượng khí hậu thay đổi, ảnh hưởng định đoạt trên toàn nhân loại, đặc biệt trên các nước nghèo nhất và trên các thế hệ tương lai. Chắc chắn đây là một lộ trình cam go, bởi vì phải có một dẫn thân luân lý đạo đức, chính trị và kinh tế, tạo thuận tiện cho việc soạn thảo ra một mô thức phát triển mới, tập trung nơi một hệ thống năng lượng và các năng lượng tùy thuộc nơi các chất đốt thiên thạch như than đá và dầu hỏa, và còn hơn thế nữa, tùy thuộc nơi sự hữu hiệu năng lượng và các năng lực chứa ít hay không chứa ít thán khí. Đảng khác không thể lần nữa lâu la hơn mà không đương đầu với vấn đề mà giải pháp đã được cộng đồng khoa học cũng như xã hội dân sự thúc giục từ biết bao nhiêu lâu nay. Họ mời gọi trách nhiệm chia sẻ để che chở hành tinh của chúng ta và gia đình nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Dominic Mambetti, Trưởng Ấn Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh, về ngành ngoại giao của Tòa Thánh, cũng như về nhiệm vụ của Ngài trong trách vụ mới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tập gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Chính Thiên Chúa đã tạo ra ngày lễ và ban tặng nó cho toàn gia đình nhân loại để con người biết có cái nhìn yêu thương và biết ơn đối với công việc được làm cách tốt đẹp và ý thức mình là chủ chứ không phải là nô lệ của lao động. Nô lệ lao động là chống lại Thiên Chúa và phẩm giá con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 12 tháng 8 vừa qua trong đại thính đường Paulo thứ 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tiếp nhiệm cuộc sống trong gia đình, bao gồm ngày lễ, lao động và cầu nguyện. Trước hết là ngày lễ. Chúng ta phải nói ngay rằng nó là một sáng chế của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ kết thúc trình thuật tạo dựng trong sách Sáng Thế viết rằng, ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì trong ngày đó, người đã nghỉ ngơi, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Chính Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết sự quan trọng phải dành một thời gian để chiêm ngưỡng và nếm hưởng điều đã được thi hành tốt trong công việc làm. Tôi nói tới việc làm, dĩ nhiên không phải trong nghĩa của nghề nghiệp và việc làm chuyên môn, mà trong nghĩa rộng rãi hơn, mọi hoạt động, qua đó các người nam nữ có thể cộng tác với công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha minh xác ý nghĩa ngày lễ như sau. Như thế, ngày lễ không phải là sự ươn lười ngồi trong ghế bành hay cái say sưa của một việc trốn tránh dại dột. Ngày lễ trước hết là một cái nhìn đầy tình yêu thương và biết ơn trên công việc đã được làm tốt đẹp. Nó là thời gian để nhìn con cái hay cháu chắt đang lớn lên và nghĩ rằng thật là đẹp biết bao. Nó là thời gian để chúng ta nhìn nhà cửa của mình, nhìn các bạn bè mà chúng ta cho trú ngụ, nhìn cộng đoàn chung quanh chúng ta và nghĩ rằng thật là điều tốt đẹp biết bao. Thiên Chúa đã làm như vậy, và Ngài tiếp tục làm như thế, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tạo dựng cả trong lúc này nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, có thể xảy ra là một ngày lễ đến trong các hoàn cảnh khó khăn hay đau đớn, và người ta tự hành nó với cổ họng tắc nghẽn. Tuy nhiên, cả trong những trường hợp này nữa, chúng ta xin Thiên Chúa sức mạnh để đừng làm nó trống rỗng hoàn toàn. Anh chị em là cha mẹ, anh chị em biết rõ điều này. Đó là biết bao lần, vì yêu thương con cái, anh chị em có khả năng nuốt xuống các phiền muộn để cho chúng sống ngày lễ tốt đẹp, để chúng nếm hưởng ý nghĩa tốt lành của cuộc sống. Có biết bao nhiêu tình yêu thương trong đó. Cả trong môi trường của việc làm, đôi khi không giảm sút với các bổn phận, chúng ta biết để cho thấm nhập vài biểu lộ của ngày lễ mừng, một ngày sinh nhật, một đám cưới, một đứa bé mới sinh, cũng như một dã từ hay một mới tới. Nó quan trọng lắm. Đó là các thời điểm của tình gia đình trong guồng máy của việc sản xuất, nó tốt cho chúng ta. Nhưng thời gian đích thật của ngày lễ làm ngưng công việc chuyên môn và nó thánh thiêng bởi vì nó nhắc cho con người nam nữ biết rằng họ đã được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng không nô lệ công việc nhưng là chủ, và vì thế cả chúng ta nữa, chúng ta không bao giờ phải là nô lệ công việc làm, nhưng là các chủ nhân. Có một luật cho điều này, một luật liên quan tới tất cả mọi người, không trừ ai. Đức Thánh Cha ghi nhận sự mâu thuẫn trong xã hội ngày nay như sau. Nhưng trái lại, chúng ta biết rằng có hàng triệu người nam nữ và các trẻ em nữa là nô lệ của việc làm. Điều này chống lại Thiên Chúa và chống lại phẩm giá con người. Sự ám ảnh của lợi nhuận kinh tế và chủ trương duy hiệu năng của kỹ thuật gây nguy hiểm cho các tiết nhịp nhân bản của cuộc sống. Thời giờ nghỉ ngơi, nhất là nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật, được chỉ định cho chúng ta để chúng ta có thể hưởng nếm cái không thể sản xuất và không thể tiêu thụ, không thể mua, cũng không thể bán. Nhưng trái lại, chúng ta thấy rằng, ý thức hệ của lợi nhuận và tiêu thụ muốn ăn sống cả ngày lễ nữa. Cả ngày lễ đôi khi cũng bị giản lược vào một vụ làm ăn, một kiểu để làm tiền và để tiêu tiền. Nhưng chúng ta làm việc cho điều này à? Cái ham hố của việc tiêu thụ bao gồm việc phung phí là một virus xấu khiến cho cuối cùng chúng ta mệt mỏi hơn trước. Nó làm hại cho công việc đích thực và hao mòn cuộc sống. Các tiết nhịp vô luật lệ của ngày lễ gây ra các nạn nhân thường là người trẻ. Sau cùng, thời gian ngày lễ thánh thiêng bởi vì Thiên Chúa ở trong đó một cách đặc biệt. Bí tích thánh thể ngày Chúa Nhật đem lại cho ngày lễ tất cả ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô, sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, hy tế của Ngài, việc biến chúng ta trở thành cộng đoàn, sự kiện Ngài ở với chúng ta. Và như vậy, mỗi thực tại nhận được ý nghĩa tràn đầy của nó, công việc làm, gia đình, các niềm vui và các mệt nhọc của mỗi ngày, cả nỗi khổ đau và cái chết nữa, tất cả đều được biến đổi bởi ơn thánh của Chúa Kitô. Gia đình được trang bị một khả năng chuyên môn ngoại thường để hiểu, hướng dẫn và nâng đỡ giá trị đích thật của thời điểm ngày lễ và cách riêng của ngày Chúa Nhật. Chắc chắn không phải là một trường hợp nếu các ngày lễ trong đó có chỗ cho toàn gia đình lại là lễ thành công nhất. Chính cuộc sống gia đình được nhìn với con mắt đức tin xuất hiện tốt đẹp hơn các mệt nhọc chúng ta phải chịu. Nó xuất hiện như một tuyệt tác của sự đơn sơ, xinh đẹp bởi vì không giả tạo, không giả dối, nhưng có khả năng bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống thật. Nó xuất hiện như một điều rất tốt như Thiên Chúa đã nói sau khi tạo dựng người nam và người nữ. Ngày lễ là một món quà quý báu Thiên Chúa đã ban cho gia đình nhân loại. Chúng ta đừng làm nó hư hỏng đi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm hành hương hiện diện, trong đó có nhóm bạn trẻ Pháp thuộc Hiệp hội Clare Amitié, các đoàn hành hương đến từ Zimbabwe, Philippines, Trinidad và Tobago. Ngài chúc các gia đình cử hành tình yêu và lòng thương xót Chúa mọi ngày và là dấu chỉ sự hiện diện liên lỉ của Chúa trong thế giới này. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời sắp tới. Trong dịp này, nhiều tín hữu Ba Lan được các linh mục tu sĩ nam nữ hướng dẫn đi hành hương đền thánh Đức Bà Jasna Gora để kính viếng Đức Mẹ và xin Mẹ bầu cử cho các ý chỉ của từng người. Đức Thánh Cha nói, tôi xin hiệp ý với cuộc hành hương của anh chị em ở đền thánh cũng như ở đây trong lời cầu nguyện cho anh chị em, gia đình của anh chị em. Trong số các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng nữ Marta đang họp tổng tu nghị và khích lệ các chị tiếp tục tươi vui dấn thân phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo và noi gương đấng sáng lập là chân phước Tommaso Reggio, người thường nói, lòng bác ái có cánh dưới chân, các con hãy bay tới nơi nào sự nghèo khó của người nghèo nhất xin điều đó. Ngài cũng chào các tham dự viên trại hè quốc tế của Hiệp hội Giới Trẻ Giorgio La Pira và các tham dự viên Đại hội Luân lý Đạo đức và Nền Dân chủ. Ngài cũng chào các nữ tu dòng Đức Bà Thiên Chúa Tình Yêu đang họp tu nghị. Đức Thánh Cha chúc các chị canh tân dẫn thân sống linh đạo tông đồ phục vụ. Khi chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, vừa qua, giáo hội kính nhớ Thánh nữ Clara thành Assisi, mẫu gương rạng ngời của người trẻ, biết sống can đảm và quảng đại gắn bó với Chúa Kitô. Ngài thúc giục các bạn trẻ noi gương Thánh nữ đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Ngài khích lệ các người đau yếu kết hiệp với Chúa Kitô mỗi ngày trong khổ đau để mưu cầu ơn cứu độ cho mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn luôn là tông đồ tình yêu trong gia đình họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo thứ 6. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là tình bạn yêu thương, là tình bạn thiện nhân, muốn cộng đồng của Chúa ở đây. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh nhân sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung trinh, một cộng đồng đoàn hóa tình luôn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày những giá trị đặc thù của ơn gọi độc thân và ơn gọi gia đình. Khi nói về gia đình, Thánh Augustino đã cho ta thấy rằng, mục đích của việc sinh con cái không chỉ để duy trì chủng loại hoặc xây dựng xã hội dân sự mà thôi, nhưng còn để xây đắp thành đô trên trời với niềm vui của đời sống mới. chính từ sự phân biệt giữa mục đích sinh sản con cái và mục đích xây dựng nước Chúa, Hội Thánh có thể đi đến một điểm xa hơn, đó là tất cả mọi người trong vai trò của mình là nam hay nữ đều có thể trổ sinh hoa trái mà không nhất thiết mọi người đều phải kết hôn. Bậc sống độc thân cần tồn tại trong đời sống cộng đoàn của Hội Thánh, ngõ hầu hôn nhân trở thành một vấn đề tự do hơn là một điều cưỡng bách. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, đời sống gia đình là ơn gọi Thiên Chúa ghi tạc vào bản tính của người nam và người nữ, và có một ơn gọi khác bổ sung cho hôn nhân, đó là ơn gọi sống độc thân và khiết tịnh vì nước trời. Đó cũng chính là ơn gọi mà Chúa Giê-xu đã sống. Đời sống độc thân và đời sống hôn nhân không tranh đua với nhau. Một lần nữa, như Thánh Ambrosio đã dạy, chúng tôi không tán dương bất cứ bên nào để loại trừ bên nào. Đây là điều làm nên tính phong phú của kỷ luật Hội Thánh. Bậc độc thân và bậc hôn nhân là những ơn gọi bổ sung cho nhau, bởi vì cả hai đều công bố sự ân ái hay thân mật tính dục, không thể là một sự gì để thử. Cả người độc thân lẫn người kết hôn đều tôn trọng cấu trúc của tình yêu giao ước và tránh hành vi thân mật có tính cách thử hoặc có điều kiện. Cả bậc độc thân lẫn bậc hôn nhân đều bác bỏ tính dục trong bối cảnh của điều được Đức Thánh Cha Francisco gọi là nền văn hóa vứt bỏ. Cả bậc độc thân lẫn bậc hôn nhân đều từ khước những quan hệ tính dục chỉ nhằm thỏa mãn sự thèm khát mà thôi. Do đó, giữ gìn kỷ luật của bậc sống độc thân và bậc sống hôn nhân là hai cung cách để người nam và người nữ liên đới với nhau mà không có sự lợi dụng tính dục. Độc thân và hôn nhân là hai cung cách sống duy nhất quy về kết luận này. Hôn nhân là hình thức nhân bản đầy đủ cho những hành vi hướng tới việc truyền sinh dưới ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa vốn tiềm tàng nơi chúng ta và định hình nên cuộc sống chúng ta. Còn đời sống độc thân chính là lối sống dành cho những ai không kết hôn mà vẫn tôn trọng các giao ước với Thiên Chúa. Đời sống độc thân này không phải chỉ bao gồm các linh mục và tu sĩ có lời khấn hứa, mà còn bao gồm cả những ai sống khiết tịnh bên ngoài hôn nhân nữa. Tất cả những gì Hội Thánh đã dạy về sự kiện chúng ta được dựng nên để hưởng niềm vui, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, về nhu cầu yêu thương và được yêu thương, đều được áp dụng một cách đồng đều cho cả người độc thân lẫn người có gia đình. Bậc sống độc thân có thể được xác định và bền vững, như trường hợp đời sống tu trì có lời khấn, hoặc trường hợp những người không thể kết hôn do khuyết tật hay có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc chỉ sống độc thân thường xuyên tạm thời thôi, như trường hợp của một người trẻ đang tìm hiểu ơn gọi của mình. Trong tất cả các trường hợp này, người sống độc thân bước theo Chúa Giê-xu được triển nở nhờ dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa, tín thác vào kế hoạch của Ngài, và xây dựng đời sống đặt nền tảng trên tình yêu thương tha nhân với lòng lân tuất, kiên nhẫn, quảng đại và tinh thần phục vụ. Trong xã hội nào đó, nhiều người sẽ bị gạt ra bên lề nếu người ta nhìn hôn nhân như một điều bắt buộc, như thể người ta cần thiết phải có một đối tác lãng mạn để có đủ bộ. Đời sống hôn nhân trong Hội Thánh nhất quyết chống lại tư tưởng lầm lạc này. Chẳng hạn, những người gó bụa thường bị gạt qua một bên trong những xã hội truyền thống. Còn những người độc thân trong các đô thị hiện đại lại thường hòa nhập vào xã hội bằng cách tham gia các câu lạc bộ, lui tới các tử quán trà đình, ở đó sự lan chạ tình dục là chuyện thông thường. Một số người, do những hoàn cảnh vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, vẫn muốn kết hôn, nhưng lại không thể tìm được người phối ngẫu cho mình. Một đời hy vọng và chờ đợi không có nghĩa là để mình rơi vào tình trạng sống một đời son sẻ. Khi sống trong tình trạng tích cực sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa như được biểu lộ trong lịch sử riêng của đời mình, bằng cách cùng thưa xin vâng như chính Đức Maria. Ơn phúc có thể tuôn đổ xuống cho ta, vì mọi người đều được mời gọi để trao ban và lãnh nhận tình yêu. Bởi vì tình yêu Kitô giáo là hướng ra, đi tới tha nhân. Bậc sống độc thân là một thực hành cho đời sống chung. Khi chúng ta thương yêu nhau một cách trong sạch ngoài hôn nhân, hoa trái sẽ là tình bằng hữu. Người độc thân và trong một mức độ nào đó cũng tương tự, những cặp vợ chồng không con cũng đều hưởng một sự tự do độc đáo, một thứ tự do hấp dẫn cho một số loại công việc phục vụ, tình bằng hữu và cộng đồng. Người độc thân và người không có con đều tương đối thuận tiện hơn cho những thử nghiệm giữ đức khiết tịnh trong đời sống cộng đồng và cho những nghề nghiệp đòi hỏi có sự uyển chuyển cho việc cầu nguyện và chiêm niệm. Người độc thân và vợ chồng không con và cả những người cao niên mạnh khỏe khi có con cái đã lớn đều có được những ơn ban về thời gian theo nhiều cách mà các người làm cha mẹ không thể có được. Những người như thế có thể say mê với việc dạy giáo lý và những tác vụ khác của giáo xứ, hay cả đến những việc tông đồ và việc làm chứng tá trong những tình huống hiểm nghèo, thường là bất khả đối với những gia đình có con cái. Người không lập gia đình cũng như người không có con được hưởng sự rảnh rang cho phép họ có nhiều tự do và sáng tạo hơn về những khả năng thể hiện lòng hiếu khách và tình thân thiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2, bài giáo lý trình bày những đặc thù của ơn gọi độc thân và ơn gọi gia đình. Đây là bài giáo lý thứ 15 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục nói với gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu như hoa mới nở, thơm hương rạt rào. Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu ca dẫn ngàn trên cây thật từ. Tình yêu ngày xưa đã chết, đôi kia mong. Rồi tình yêu đã đơn bóng ngọc ngà, rồi tình yêu đã nở hoa, rồi tình yêu còn sống mãi trên dương gian, còn sống mãi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tác giả đã chia sẻ những suy nghĩ như sau. Khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên nói gọn ý tưởng trong những câu đơn giản. Nhưng những câu quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, nếu thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than, thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu rất đều đều, không cảm thán, không suýt xoa, không thể hiện được sự giận dữ hay cả nỗi vui sướng, mừng rỡ. Bài viết trở nên như một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra. Bài viết không phản ảnh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm thì có gây khó khăn trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không thể liệt kê, không giải thích được những hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc. Vì thế, không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết, tuy bé nhỏ, đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó như sự đúc kết những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc rất cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến! Không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận, hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay xã hội cho chúng ta đang sống, mà bỏ qua hoặc cố ý xem thường những người lao động chân tay, làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để đi nghe ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các hoa hậu thước tha trong những bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm thốt ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác sàn sạt bên vệ đường giữa đêm hè, hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của các kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với dáng vẻ lầm lũi, âm thầm của những người thợ xây, thợ hồ. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mọi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Từ những người làm nên những công trình kỳ vĩ, cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn. Nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Xin cho chúng con nhận ra những lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và thiếu tôn trọng đối với những người thua kém mình, và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọn xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Ngài. Amen.
Tình yêu như hoa mới nở, thơm hương rạt rào. Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu cao dâng ngút ngàn trên đời thật tự. Tình yêu ngày xưa đã chết đôi kia máu lo, rồi tình yêu đã đâm bóng lòng ngã, rồi tình yêu đã nở hoa lụa, rồi tình yêu còn sống mãi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.